This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không nè?
Vâng, thì xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Hôm nay là ngày Good Friday, tức là ngày Chúa chết để chuộc tội cho nhân loại. Mà bảo biết là hôm nay ngày
anh Tiến Dũng, đáng lẽ là ngày Chúa mất là phải buồn chứ tại sao lại là Good Friday anh?
À,
cái này câu hỏi
phải không?
Dạ.
Nhưng mà ví dụ thấy hơi lạ là khi mà nói chuyện như bà Bảo on phone thì nó lớn nhưng mà nghe thì nhỏ. Bởi vì anh Hoàng Tính cũng vậy, không biết là mình chỉnh lại cái equalizer như thế nào để tăng lên cái khi mà nó interact vô với cái phone nó bà Bảo thấy hơi bị nhỏ.
Dạ,
à, bà có hỏi đó. Thì Tiến Dũng giải thích theo cái sự gọi là mình hiểu biết sơ đây nha. Bà Bảo bỏ một cái hộp giống xuống, nó chết. À, nhưng mà khi mà nó, bà biết rằng nó sẽ sống, nó sẽ mọc lên cái cây đúng không? Hộp giống xuống, nó chết, nó nứt mầm rồi nó mọc cái cây. Thì có một sự phục sinh là thứ ba này, ba ngày là Chủ nhật này Chúa sống lại. Thì Good Friday khi mà Chúa chết như vậy để chuộc tội cho nhân loại thì đó là cái điều Good Friday, tức là mình thấy điều rất là tốt khi mà Chúa chết để mà nhân loại được cứu. Còn nếu Chúa không chết thì nhân loại không được cứu. Thì đơn giản là như vậy, khi mà Chúa chết thì là wow, this is Good Friday, khi mà Chúa chết thì chúng ta sẽ được cứu chuộc, được nếu mà tin vào cái sự chết của Chúa, thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng thấy hơi lạ là như thế này, thị trường chứng khoán và trường học tất cả đều đóng cửa. Riêng thị trường chứng khoán thì hồi nào giờ là Good Friday đóng cửa đúng rồi, nhưng trường học làm gì đóng cửa? Mặc dù cầu nguyện, chúng ta không cho cầu nguyện, nhưng mà họ cũng dựa lên về cái tín ngưỡng mà đóng cửa trường học ngày hôm nay. Thôi cũng do là tốt đi. Ví dụ xin recap lại cái report của thị trường chứng khoán ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì mở cửa, nhưng mà sáng hôm nay thì họ đóng cửa. Những con số hoàn toàn là kỷ lục mới, kính thưa quý vị. Dow Jones thì lên 171 điểm, hiện tại là 33.153 điểm. Nasdaq thì lên 233 điểm. 13.480 điểm, S&P 500 lên 46 điểm, hiện tại là 4.019 điểm. Thì nốt 15 là 1.73%. Dầu thô thì lên 1.31 đồng, hiện tại là 61.84 đồng cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.19 đồng. Vàng lên 9.70 đồng, 1.732.40 đồng cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.51%, 20 năm 3.13, 30 năm 3.26. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.720 đồng, bán ra 23.820 đồng. Vàng thì mua vào 54.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.400.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì chiều hôm qua thì cái report này đã đưa ra thì làm cho thị trường chứng khoán lên rất là mạnh. Với cái lĩnh vực lao động đặc biệt không có tính về nông dân, non-farm đi ha, là mướn vào 916.000 người, kính thưa quý vị, so với tháng 2 là chỉ có 660.000 người. Đây là con số người đã được mướn vào đi làm, tức là từ cái văn phòng chính phủ payroll đó, thì họ cho biết rằng đây là những người đóng thuế, kính thưa quý vị, đã tăng lên như vậy, rất là tốt. Cái rate, unemployment rate từ 6.2 bây giờ là 6 chấm, nó từ từ nó xuống. Cái việc làm này thật sự ra thì nó vẫn còn nằm trong cái red zone. Dưới thời kỳ tổng thống Donald Trump thì cái unemployment rate chỉ có 3%. Sau khi đại dịch kích vô một cái, con cúm Vũ Hán nó làm lên đến hơn 20%, và hiện tại bây giờ từ từ nó xuống lại, và đến bây giờ hy vọng rằng trong tương lai khi mà chúng ta có mọi người chích ngừa thì nó sẽ giảm xuống từ từ. Riêng về cái lĩnh vực về health service thì cao nhất đến 101.000 người. Transportation and warehouse thì mướn vào 50.000 người. Retail thì mướn vào 22.500 người. Rồi professional business thì mướn vào khoảng 66.000 người, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là thú vị, mà cũng dùng cái từ khó chịu cũng đúng nữa. Trong cái mùa đại dịch thì những cơ sở thương mại, đặc biệt về lĩnh vực nhà hàng, du lịch và giải trí hay là bar, rất là thê thảm, rất là thê thảm. Nhưng bây giờ lại là thê thảm. Mặc dù mở cửa rất mạnh, opening back up và full capacity, tức là những cái nhà hàng, những quán bar, những cái khách sạn, khu du lịch giải trí bắt đầu có chiều hướng mở cửa hoạt động đa số là full 100%, mở trở lại. Nhưng mà tại sao lại thê thảm? Cái lý do như thế này, quý vị. Đài truyền hình Fox đã đi làm một cái cuộc khảo sát nhiều nơi, đặc biệt một cái nơi là Joe's Pizza and Ice Cream. Ở đây để phỏng vấn, thì trong một trong những cái nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo lời ông chủ ở đây là ông Tom Sackle, thì ông nói rằng người Mỹ, những người nhân viên của tôi, từ khi đại dịch thì họ đã ở nhà rồi, và sau khi đại dịch qua thì họ vẫn ở nhà luôn. Lý do vì ông nói là lure of unemployment benefit and stimulus check. Cái chữ lùa này là cái tiền thất nghiệp và cái tiền, cái gói cứu trợ đã dụ họ ở nhà, đã lừa họ và đã dụ họ ở nhà và họ không muốn đi làm nữa, kính thưa vị. Họ không muốn đi làm nữa. Ông nói rằng, ông cũng cho biết tiếp rằng, cứ mỗi lần cái stimulus check đầu tiên ra thì họ ở nhà. Và sau khi một vài tháng họ gần hết tiền, họ đi nộp đơn đi làm, lại cái gói cứu trợ lần thứ hai tung ra, họ ở nhà tiếp. Và khi chuẩn bị đi làm, cái gói cứu trợ lần thứ ba tung ra, họ lại ở nhà tiếp. Bây giờ với lĩnh vực về giải trí, du lịch hay nhà hàng, khách sạn hay là quán bar, tìm nhân viên là một điều rất là khó khăn. Không phải nhân viên thiếu, nhưng vì nhân viên lười, quý vị, họ không muốn đi làm nữa. Họ ở nhà để mà hưởng những cái chế độ mà chính phủ ban cho. Nghe phong phanh đâu trong những ngày sắp tới đây sẽ có lên thêm một gói cứu trợ lần thứ tư nữa cho lĩnh vực nhà hàng, du lịch, giải trí. Chết chắc, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái mortgage. Bản tin này cũng khá là quan trọng và chúng ta cũng nên lưu ý. Consumer Financial Protection, Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu Dùng, tạm dịch như vậy ha, họ đã ra một cái tối hậu thư với cái mortgage company. Những cái mortgage company, tức là những cái nhà băng cho mượn tiền mua nhà đó, họ nói rằng có thể quý vị sẽ bị phạt nếu mà, tức là could face penalties, nếu mà quý vị không lẹ để mà ra một cái chương trình để chặn lại một cái làn sóng foreclosure, một cái làn sóng tịch biên nhà cửa. Và họ nói rằng cái chương trình này, tôi name luôn, tôi đặt tên cho quý vị luôn là avoidable foreclosure, tức là tránh để bị tịch biên, tránh bị tịch biên. Không biết dùng tiếng Việt sao cho nó hay, nhưng mà tiếng tạm dịch chính xác là tránh bị tịch biên. Và Consumer Financial Protection họ nói rằng nếu trong những ngày tới mà không có một cái chương trình rõ ràng để trình lên cho họ, thì những cái mortgage company này sẽ bị phạt. Wow, cái này hình như là chúng ta chưa nghe, mà đi cũng lần đầu tiên đọc luôn, hết hồn thiệt. Đúng ra thì hàng triệu người mượn tiền mua nhà đã trả trễ và họ đã được chính phủ kick vào, tức là tạm thời không trả cái mortgage payment, một cái chương trình giúp đỡ họ trong một thời gian gần một năm nay. Nhưng mà đã bắt đầu tháng 2 là trả từ từ, họ phải trả rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay, 3 tháng trời, trên 2 triệu người vẫn không trả nổi cái tiền nhà. Vì thế nên Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu Dùng đã ra một cái tối hậu thư cho cái mortgage company phải làm sao mà chặn đứng cái làn sóng này, còn nếu không họ sẽ bị phạt, phạt rất là nặng, kính thưa quý vị. Cái điều này chúng ta thấy rõ ràng, Tiêu Dùng đã từng gửi thông tin cho quý vị, nhưng có nhiều thông tin nó silent, có nhiều thông tin mà họ che giấu chúng ta không biết, nhưng một khi chúng ta biết rồi thì nó hơi bị trễ, đúng không? Đây là những cái chuyện về địa ốc đi. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy là khi mà cái crisis về địa ốc bubble, rồi về unemployment, everything xảy ra, thì lúc đó chúng ta trở tay không kịp. Cái điều quan trọng nhất chúng ta nên làm bây giờ là save money, quý vị. Chúng ta nhắc nhở vì rất nhiều, cứ save money đi, chúng ta lúc nào đó chúng ta thấy nó rất là sự cần thiết hay là rất là tốt. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay đó là cái tax. Tiêu Dùng đã nói về ngày hôm qua là hôm nay Dung đưa cái bản tin về thép. Wow, ngồi giờ chơi vững nha, dịnh ghế cho chắc khi đi cái bản tin này.
Hôm nay không dám đi dài cao gót luôn anh.
Là sao hả Bảo?
Hả, hôm nay đi dài tennis shoe
cho đúng rồi, sợ té phải không?
Sợ té.
Vâng, đúng rồi đó. Cái thú vị, nếu mà nói về người Mỹ, mà ở Mỹ, chúng ta sống ở Mỹ, thì có hai cái mà chúng ta không thể thoát được, đó là nợ student loan và nợ Uncle Sam, tức là thuế. Và nếu mà hỏi một người Mỹ đóng thuế suốt cuộc đời họ là bao nhiêu tiền? Và theo như Bộ Lao động và Cục Thuế, Sở Thuế đó đưa ra một cái con số gọi là average, trung bình nha. Có thể người thiệt là giàu thì khác, mà người thiệt là nghèo là khác. Đây là người trung lưu đi, hay là ở trung bình. Cái average không phải là trung lưu, nhưng mà họ trung bình, họ cộng hết là họ chia lên đầu người. Thì mỗi đời người ở Mỹ từ 18 tuổi bắt đầu đi làm đi cho đến 62 tuổi về hưu non đi, là đóng thuế 525.037 đồng. Một con số thiệt là chính xác. Self Financial, họ đã làm một cái fintech company đưa ra một con số này rất là chính xác. Và 65% trên tổng số 525.037 đồng thì quý vị đóng thuế đó là tiền tax from income, earning income. Và trong đó có những cái tiền chúng ta phải đóng như là tiền purchase, tức là chúng ta mua sắm. Những địa bàn khác thì không biết, nhưng mà riêng về Texas là 8.25, như là Delaware hay là Pennsylvania, những cái địa bàn chúng ta mua không có sales tax. Quần áo thì không sales tax, như Pennsylvania hay là Delaware chúng ta mua mọi thứ thì không sales tax. Rồi chúng ta đóng thuế nặng nề nữa là tiền real estate, tức là tiền về nhà cửa, property tax. Rồi tiền xe, đóng tiền xe nữa, mỗi năm chúng ta phải đóng tiền xe. Rồi năm trên tổng số tiền 525.037 đồng tiền thuế cho một đời người phải đóng cho chính phủ đó là 64.6% là tiền earning income tax, là chúng ta phải đóng là 339.173 đồng tiền earning income nha. Tiền sale là chúng ta mua đồ đó là chúng ta đóng 27.761 đồng, tức là trên tổng tiền chúng ta làm, cuộc đời chúng ta làm, chúng ta lấy ra 5.3% để mà đóng những tiền chúng ta mua sắm, tiền thuế, sales tax. Rồi trên tổng số cái tiền chúng ta có được, chúng ta đóng 29.521 đồng cho cái tiền xe, auto tax, tức là khoảng 5.6% trong cái tiền, trong những tiền thuế ta đóng đó. Và cái xe thì họ tiền thuế gì? Thuế cầu đường, tức là đóng tiền mỗi năm chúng ta phải làm registration, rồi chúng ta đóng thuế tùm lum hết. Trong đó là chưa có insurance, nhưng không thấy cái insurance ở đây nha, không phải là thuế nha, thuế cầu đường thôi, thuế xe thôi nha. Rồi tiền thuế nhà đó, tiếng này property tax đó, mỗi năm thì có nhiều nơi đóng 5.000, 10.000, cái gì đây đóng 1.000, 2.000, tùy. Nhưng mà tính trung bình là chúng ta đóng cuộc đời người, chúng ta đóng tiền thuế nhà là 128.582 đồng. Nói về tiền thuế mà xu thuế nặng nhất là tiểu bang New Jersey. Cuộc đời của họ, một đời người ở đây đóng thuế đến 931.000. Và cái nơi tiểu bang mà đóng thuế rẻ nhất là West Virginia, 321.000 cho một đời người đóng thuế. Tiểu bang Texas đứng thứ 27, tức là vẫn có middle, vì Texas lúc nào cũng middle hết á, ở giữa. Total đóng thuế là 473.007 đồng. Cái earned income tax chúng ta đóng cuộc đời chúng ta đóng là 223.105 đồng. Cái tiền thuế nhà là 175.672 đồng. Và cái tiền shopping chúng ta mua sắm để đóng thuế cuộc đời người chúng ta đóng là 32.311 đồng. Đây là cái báo cáo mới nhất từ Sở Thuế Bộ Lao động đưa ra cho năm 2021, thưa vị. Xin trở lại báo báo.
Trời ơi, Thiên Dũng ơi, làm gì mà ghê dữ anh. Vậy là còn phải phấn đấu tiếp tục đóng thuế nữa đó ha anh. Có cái nào, có cách nào để chạy không? Mặc dù đứng hàng thứ 27 rồi, nhưng mà vẫn... nhưng mà hồi trước đó, ở bên... từ California mà bà bảo chuyển về bên Texas này á thì vui lắm.
Phải không?
vui lắm anh, tại vì khi mà đi mua đồ là đã thấy ít hơn rồi, tại vì bên đây chỉ có 8.25 thôi, trong khi đó là bên Cali tới 10 chấm nặng, mà đi thấy đóng thuế ít hơn là thấy mừng rồi. Rồi khi mà cuối năm khai thuế cũng vậy, không có trên trên cái tờ thuế mà đi làm á, không có thuế ở đây mình chỉ có một cái loại thuế thôi, nhưng mà ở bên Cali lại có thuế liên bang rồi thuế tiểu bang nữa,
CD rồi tiểu bang nữa, CD luôn nữa, yeah. CD rồi tiểu bang rồi liên bang, trong ngân sách thì chúng ta chỉ đóng có, thì tùy là cũng vậy thôi, bảo chúng ta đóng thuế tiền nhà, thuế nhà cao hơn chút thì nó cũng tính qua tính lại cũng 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 không có hơn được bao nhiêu hết. Thì bang California thì thuế nhà ít, nhưng mà chúng ta đi ra đường bất cứ cái gì chúng ta cũng phải đóng thuế hết. Và cái thí dụ thấy rằng hay là đóng thuế, mặc dù đóng thuế rất là nặng, hầu như là một trong những cái quốc gia mà đóng thuế nhiều nhất, nhưng mà người dân vẫn sống được, người dân vẫn vui vẻ, và cái quốc gia của họ rất là mạnh. Là nhờ tiền như vậy họ xây dựng mọi thứ, thậm chí bây giờ cần đến 2.000 tỷ, 4.000 tỷ để xây cầu đường thì dùng cái là cũng có khả thi được. Nhưng mà wow, người dân đã thấy.
Nói vui chắc là tại vì chính phủ mới mà thấy cái số tiền đóng thuế như vậy, họ chỉ cần nhân lên cái số người ở Hoa Kỳ họ thấy chắc đủ rồi đó. Thành thử ra cứ tiếp tục có những gói cứu trợ khác tiếp theo giống như
cái này là cả đời người nha, mà bảo chứ hay là một năm nha, một đời người đóng thuế trung bình tính cái average là 525.037 đồng, tức là một đời người đóng thuế nhiều như vậy đó. Thì chúng thấy thật sự ra nếu mà quý vị tính một cái income mà chúng ta làm trên 120.000 một năm đó, là cái thuế này là dư xăng. Dư xăng đóng 520.000 rất là dễ, tức là chúng ta đóng một năm chúng ta đóng ba mấy ngàn, tính ra thì chúng ta đến dư xăng nữa, thưa quý vị. Tại một người mà độc thân mà làm trên 100.000 là đóng 30.000, 30% tiền thuế là rõ ràng rồi, không có thiếu. Rồi cộng thêm tiền sale tax này kia nữa là exactly không khác. Nên tôi dùng nghĩ rằng wow, tiền thuế đóng nhiều nhưng mà sống được livable. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu Good Friday thiệt là hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc quý vị có một thứ sáu thật là bình an và sức khỏe, cũng như là cuối tuần an vui bên gia đình, người thân và bạn bè.